Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là giới thiệu tứ tất đàn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, từ tất đàn là danh từ ghép chung giữa tiếng Phạn và Hán văn. Tất có nghĩa là cùng khắp hay là khắp hết. Đàn nói chính đủ là đàn na. Như quý vị đã từng nghe là đàn na thí chủ, từ đó mà ra. Tại vì cái chữ Dana có nghĩa là bố thí. Như vậy tứ tất đàn là bốn pháp bố thí cùng khắp. Đức Phật đã dùng bốn pháp này để mà bố thí khắp hết tất cả chúng sanh. Vì vậy mà trong cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật, Ngài luôn luôn căn cứ vào tứ tất đàn. Lúc nào Ngài cũng căn cứ vô tứ tất đàn để mà thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Do vậy mà những lời nói của Ngài được nhân thế coi là khuôn vàng thước ngọc. Tại vì những lời nói của Đức Phật nói ra lúc nào cũng đúng lý, đúng vào căn cơ và đúng vào những thời điểm mà những chúng sanh đó đang cần. Chúng sanh nào cần trên phương diện nào thì Ngài nói những cái pháp đó ra để giúp chúng sanh đó chuyển hóa khổ đau, sống đời giải thoát, chuyển hóa những mê lầm, sống đời giác ngộ đúng với giáo lý rốt ráo của đệ nhất nghĩa đàn. Như vậy liên hệ với tứ đế, liên hệ với nhị đế, tức là hai sự thật, còn có bốn tiêu chuẩn hay còn gọi là bốn phạm trù được Đức Phật thường vận dụng trong cái công cuộc giáo hóa của Ngài để mà dẫn dắt chúng sanh, mà chúng ta gọi là tứ tất đàn. Bốn tiêu chuẩn hay còn gọi là tứ tất đàn đó là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn và đệ nhất nghĩa tất đàn. Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu. Thứ nhất là thế giới tất đàn. Nói về thế giới tất đàn tức là nói về tiêu chuẩn căn cứ trên nhận thức phù hợp với cuộc sống ở thế giới này. Ví dụ như trong thời gian này, trong cuộc đời này, người ta chia thời gian ra một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày và mỗi tuần có 7 ngày. Lễ tất nhiên là về cái nguồn gốc, ai là cái người làm ra cái lịch này, ai là người đặt ra cái quy định này, chúng ta không cần phải bàn thảo ở đây. Nhưng mà được đề cập ở đây là muốn nói tại vì trong cuộc đời này đã có cái tiêu chuẩn sẵn như vậy rồi. Do vậy mà sắp xếp công việc, chúng ta cũng cần phải căn cứ trên ngày, tháng, trong lịch. Thì Đức Phật đến cõi đời này là không ngoài thông lệ đó. Đó là thế giới tất đàn. Nhiều khi Phật phải nói những cái tiêu chuẩn của thế gian cho thuận tiện, chứ không hẳn vì đó cái chân lý tuyệt đối. Tại vì cái căn cơ hay là những cái tiêu chuẩn trong thế giới này, trong quốc độ này, nó đã như vậy. Nếu Ngài nói khác đi thì chắc chắn không có chúng sanh nào hiểu. Do vậy nếu mà chúng ta có hỏi, nếu có gặp Đức Phật hỏi Ngài sinh ở đâu, lúc nào, thì chắc chắn lúc đó Đức Phật Ngài sẽ trả lời: tôi sinh ở nước Ca Tỳ La Vệ vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Đó là câu trả lời mọi người sẽ hiểu ngay. Nhưng mà kỳ thực cái thấy về Ngài là cái thấy bất sanh bất diệt. Không phải Ngài chỉ bắt đầu từ ngày này và mất vào năm kia, mà Ngài thường có cái tên gọi, gọi là Như Lai. Sở dĩ mà gọi Đức Phật là Như Lai là tại vì vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Có nghĩa là Ngài không từ đâu đến, mà Ngài cũng không đi về đâu. Đức Phật luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời này. Do vậy nếu mà với cái thấy của tất cả mọi người, chúng ta cho rằng Ngài sinh vào năm đó và nhập diệt vào năm đó, rồi cứ bảo rằng Đức Phật không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa, thì đó là cái thấy của sanh diệt, của sai lầm. Đức Phật không bao giờ biến mất cõi đời này. Như cái lần chúng tôi nói đó, mặc dù cái sanh thân của Ngài không còn trong cuộc đời này nữa, nhưng mà cái pháp thân của Ngài vẫn còn tồn tại từ ngàn xưa cho tới bây giờ, và mãi mãi cho đến tận ngàn sau. Đức Phật thành tựu đối với thế giới là do Ngài tùy thuận theo các pháp thế gian để mà Ngài giảng dạy giáo pháp, tự thân Ngài chứng ngộ. Chẳng hạn như một năm có bốn mùa, thì Ngài nói là một năm bốn mùa. Như thế gian này là vô thường, thì Ngài nói thế gian là vô thường. Nghĩa là Ngài đã sử dụng những cái ngôn ngữ của thế gian diễn tả về cái tính chất vô thường đối với các pháp thuộc về thế gian như năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và chính nơi những pháp thế gian đó, Đức Phật đã chỉ rõ cái nhân duyên sinh khởi của nó và những cái bản thể không sinh không diệt của nó để cho người thế gian thấy. Người thế gian nghe pháp rồi sinh khởi được chánh kiến, chánh trí, và từ đó sống cuộc sống hỷ lạc giải thoát. Tùy thuận theo thế gian mà nói nghĩa nhân duyên hòa hợp, cũng tức là dùng những cái pháp rất là phổ thông ở những thế gian như là tư tưởng, ngôn ngữ, quan niệm. Do vậy chúng ta không có lợi gì, tại vì vào cái xã hội Ấn Độ thì đương nhiên Ngài phải nói cái ngôn ngữ của Ấn Độ. Ngài nói ngôn ngữ Ấn Độ như Sanskrit hay là Pali vào cái thời kỳ đó. Nhưng mà nếu Ngài sinh ở Việt Nam thì chắc chắn Ngài cũng nói tiếng Việt Nam. Để mà thuyết minh cái chân lý duyên khởi, chẳng hạn như là con người ta do nhân duyên hòa hợp mà có, do bảy đại cấu tạo mà thành, vì thế nên chẳng có cái thực thể. Cho rằng con người có thật xưa nay vốn là cái thế phổ thông của thế tục, cho nên Phật nói pháp thích hợp với thế tục là để thuận theo mọi người, khiến cho mọi người thấy, nghe, hiểu, vui mừng mà có được cái chính trí ở thế gian. Như vậy, hoằng pháp bằng cái nguyên tắc thế giới tất đàng là Đức Phật thuyết pháp không phải chỉ đúng căn cơ, đúng thời mà còn đúng lý nữa. Như vậy, với cái quan niệm của người xưa mà theo cái truyền thống văn hóa của Trung Hoa, người ta nói muốn thành tựu một cái gì đó thì phải hội đủ những cái điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thì cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa có nghĩa là nói đến một cái sự thành công của một con người. Nhưng mà nếu căn cứ vào những cái yếu tố đó thì chúng ta phải chờ đợi. Phải chờ đợi thiên thời. Thiên thời mà không có, địa lợi có cũng không được. Địa lợi có, thiên thời có mà nhân không hòa cũng không được. Nhưng mà đối với Đức Phật khác ở chỗ, người nắm cái quy luật này không chờ đợi. Có nghĩa là thế gian như thế nào, Ngài đến với thế gian như thế đó. Thế gian cần cái nào, Ngài đem đến cho thế gian cái đó. Thế gian muốn gì, Ngài giảng dạy cho thế gian cái đó. Ngài thành tựu khác hẳn với cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa của người Trung Hoa. Chính vì vậy đó mà thế giới tất đàng còn gọi là dục lạc hay là lạc dục tất đàng. Thứ hai là vị nhân tất đàng. Vì nhân tức là vì con người mà nói như vậy, hay còn gọi là các vị nhân tất đàng. Chúng ta cũng có thể gọi tắt là nhân tất đàng, tức là tùy theo căn cơ, tùy theo năng lực khác nhau của mỗi chúng sanh mà nói các pháp thực tiễn xuất thế, làm cho chúng sanh đó khởi thiện căn. Con người là một trong những loài sinh vật ở trên trái đất này. Con người là một trong những loài sinh vật thông minh nhất trong tất cả các loài sinh loài. Con người có bộ óc như vậy, có một cái lề lối suy nghĩ như vậy, có sự hiểu biết như vậy, cho nên phải nói làm sao để cho con người hiểu được. Như đến với một con người, đối với những người hung hăng, dữ tợn thì phải nói luân lý, nói đạo đức để mà hướng dẫn họ. Những người sống ở Hoa Kỳ, trong một hoàn cảnh đặc biệt của Hoa Kỳ, thì có những mối lo lắng, những thao thức, những bận rộn của đời sống Hoa Kỳ, họ cũng có những cái vấn đề của họ. Như chúng ta Việt Nam, sống ở Hoa Kỳ là một xứ tiên kiến, đầy đủ vật chất. Nhiều khi những người đang sống ở Việt Nam cứ nghĩ là chúng ta sung sướng, cứ nghĩ là chúng ta đang sống ở trên thiên đường. Nhưng mà kỳ thật, chúng ta đang sống ở xã hội này cũng có những cái lo lắng, cũng có những cái ưu tư, cũng có những cái buồn phiền, cũng có những cái vấn đề cần giải quyết, chứ không phải giống như người Việt Nam nghĩ là chúng ta đang sống ở trong thiên đường. Nghĩa là họ, tất cả mỗi người đều có những cái vấn đề, trong quốc độ nào cũng vậy. Cho nên khi mà giảng pháp cho họ, hướng dẫn cho họ, chúng ta phải biết những cái hoàn cảnh đó. Để mà thành công thì Đức Phật, Ngài đã thấy được cái đó. Cho nên đến với bất cứ một người nào, với tâm lý như thế nào, với cái thời gian và cái hoàn cảnh lúc nào, Ngài tùy thuận hướng dẫn để cho thấy. Sự thật phải nhìn thấy qua ngôn ngữ và hoàn cảnh của thính chúng. Phải hiểu điều đó mới hiểu được cái ngôn ngữ Đức Phật sử dụng. Sở dĩ mà Phật nói như vậy là tại vì thế giới tất đàng ở đó như vậy, con người ở thời đó như vậy. Thành ra cái lời nói không phải chỉ phản ánh nhận thức của Phật, mà còn phản ánh cả hoàn cảnh của người nghe nữa. Chẳng hạn như ở trong kinh, nhiều bộ kinh có nhắc rằng là sau khi Đức Phật thuyết pháp, hướng dẫn thánh chúng, đại chúng đều hoan hỷ vui mừng. Mặc dù chúng ta không sống vào thời kỳ Đức Phật, nhưng mà đọc qua những lời kinh, chúng ta thấy thính chúng lúc đó phải vui mừng. Nhưng mà có điều là trong kinh không nói là đại chúng vỗ tay vui mừng. Nhưng mà cái điều chắc chắn ở đây, nếu mà như đại chúng nghe một cái vấn đề gì đó mà nó đúng với cái tâm lý của mình và mọi người vui vẻ thì chắc chắn là có vỗ tay. Trong chiều hướng vị nhân tất đàn, Đức Phật tùy căn cơ, tùy trình độ của mỗi người mà dạy pháp này pháp khác, khiến cho họ dễ tiếp thu, mau tiến hóa. Do vậy mà Đức Phật thuyết pháp giáo hóa thành tựu là do Ngài trình bày những cái pháp của Ngài rất là thực tiễn và có thể ứng dụng đúng với từng căn cơ, trình độ và hoàn cảnh của mọi người. Đối với căn cơ của người nghe như thế nào thì Ngài trình bày như thế đó, để cho người nghe có thể phát khởi niềm tin đối với chánh pháp và thực hành theo pháp, khiến cho họ sanh được chánh kiến, chánh trí, rồi có được cái niềm vui. Như vậy hoằng pháp bằng phương pháp vị nhân tất đàng, Đức Phật thuyết pháp không phải chỉ đúng cơ đúng thời mà còn đúng lý, có khả năng phát khởi và nuôi lớn thiền căn của những người nghe, khiến cho họ có thể tu tập tiến tới thành tựu các thiện pháp tối hậu. Vì vậy mà vị nhân tất đàng còn gọi là sanh thiện tất đàng. Quả thật chúng ta thấy những lời Đức Phật nói, mặc dầu là vị nhân tất đàng có nghĩa là tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh vào thời kỳ đó mà Ngài nói ra những điều đó, nhưng mà những điều đó cho tới nay vẫn không cảm thấy lỗi thời mà vẫn cảm thấy càng đúng. Chính vì vậy á, những nhà trí thức ở xã hội Tây Phương càng ngày càng lại đến gần với Phật giáo nhiều hơn. Bởi một lý do rất là đơn giản, vào những cái thời xa xưa, chắc chắn cái kỹ thuật khoa học không có tiên tiến như bây giờ. Với cặp mắt bình thường, nhưng mà Đức Phật đã xác định trong một chén nước có rất nhiều vi trùng. Ngày nay dưới kính hiển vi, các nhà khoa học xác định có thật nhiều vi trùng. Những điều đó rất là xa xưa, nhưng mà Đức Phật Ngài nói cho thính chúng vào thời kỳ đó nghe, nói cho mọi người biết. Nhưng mà những điều đó cho tới nay vẫn còn đúng, không sai. Thứ ba, đó là đối trị tất đàng. Mỗi người ai cũng có căn bệnh riêng, mỗi người ai cũng có cái sự lo sợ, có những mặc cảm, có những buồn khổ riêng. Khi mà Đức Phật nói pháp nhằm chữa trị tâm bệnh của người nghe, cách nói đó gọi là đối trị tất đàng. Nhưng một cái điều rất là đặc biệt, cho tới nay nhiều người cứ thắc mắc là không biết tại sao mà Đức Phật giỏi tâm lý của mọi người. Tại vì quý vị biết là trong thính chúng không phải một hai người, mà vào thời kỳ Đức Phật nói pháp, không phải chỉ có nhân loại con người nghe, mà còn có chư thiên, những chủng loại ở những cái cảnh giới khác đến nghe. Nhưng mà những điều Đức Phật nói ra làm cho con người trong cuộc đời này vui mừng, sinh ra thiền tâm, thực hành thiện pháp, chư thiên nghe cũng đắc pháp đắc đạo. Mà tất cả những chủng loại cho đến những cái sinh vật súc sanh nghe cũng phát khởi cái thiện căn. Đó là cái điều hết sức là hay. Ngài nhắm vào tất cả những sinh loài, nói một ngôn ngữ rất là bình thường, nhưng mà tất cả các sinh loài, là hữu hình hay là vô hình, đều nghe và thọ trì, đối trị từng căn bệnh khác nhau. Nghe Phật thuyết pháp chúng ta phải nhớ điều đó. Đức Phật tùy thuận chỗ mê lầm của chúng sanh mà nói những pháp đối trị. Do vậy mà chúng ta có thể ví Đức Phật giống như một vị lương y, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Cho nên Đức Phật dạy nhắm tới chuyển hóa những phiền não nơi tâm chúng sanh. Chẳng hạn như là những chúng sanh sống nặng về tham dục, thì Ngài dạy quán chiếu về sự bất tịnh của các dục. Hay là những cái nguy hiểm do các dục đem lại, hoặc là Ngài dạy về những cái tính chất hư ảo của các dục, khiến cho người kia nghe, hiểu rõ được cái khổ, rồi nhằm hướng dẫn người đó xa lìa cái cuộc sống dục lạc, để mà hướng tới cái quả vị của Niết Bàn. Còn nếu mà đối với tâm của những người sân hận, thì Đức Phật đã thuyết pháp cho họ nghe những cái tai hại do lòng sân hận đem lại, hoặc là những cái lợi ích do tâm không sân hận đem lại, để mà hướng dẫn họ thực hành. Chẳng hạn như đối với sân hận, thì như quý vị thấy là phải khởi tâm như thế nào? Ngược lại với sân hận là từ bi. Thì Ngài sẽ nói, nếu mà một người sân hận, thứ nhất á, người thân của mình có thể xa lìa, đúng không? Nếu mà trong nhà mà quý vị, chồng cứ gây lộn với vợ, vợ cứ gây lộn với chồng, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, đến một lúc nào đó mà chịu đựng không nổi nữa, thì làm sao? Dắt nhau ra tòa ly dị. Đơn giản thôi. Chỉ cần ký một chữ ký là từ đây là quay mặt với nhau rồi. Đó, thì bây giờ nói, nếu mà cứ tiếp tục gây gổ như vậy nữa đó, thứ nhất là ăn không ngon, ngủ không yên, thứ hai là dẫn tới ly dị, tính sao? Thì thôi bây giờ vui vẻ với nhau, huề với nhau, sống với cái tâm từ bi, thương yêu, săn sóc lẫn nhau. Tức là nói về hai mặt, cái sự sân hận nó sẽ như đến như thế nào, và nếu thực hành cái tâm hạnh từ bi, nó sẽ đem đến cuộc sống hạnh phúc như thế nào. Đức Phật dạy cho họ giáo lý duyên khởi, dạy cho họ thực tập quán chiếu sâu sắc đối với những giáo lý đó, khiến cho họ dứt trừ cái tâm ngu si, để mà khởi cái tâm chánh kiến chánh trí. Nghĩa là căn cơ của chúng sanh, những người mà có nhiều phiền não trói buộc, thì Đức Phật sẽ vì họ mà trình bày những cái phương pháp đối trị và chuyển hóa, làm cho họ phải thông minh ra. Như vậy hoằng pháp bằng cái phương pháp đối trị tất đàn, Đức Phật đã tùy theo căn cơ từng người, của từng loại chúng sanh, từng cấp độ hiểu biết, để mà Ngài dạy họ những cái phương pháp đối trị để chuyển hóa những cái phiền não. Như nói về cái phiền não, quý vị thấy có những cái loại phiền não thô, giận hờn sân si ác biết, nhưng mà có những cái loại phiền não không biểu lộ ra ngoài. Cái loại người này quý vị có thể thấy được. Chẳng hạn như mình hỏi là cô, là anh, là chị đang có buồn giận chuyện gì đó. Có người nói, đâu có, tôi đâu có buồn phiền, đâu có giận ai. Miệng thì nói tôi không buồn phiền, tôi không giận ai, nhưng mà trong bụng tức ghê lắm, không nói được. Đó là những cái buồn phiền vi tế. Thì đối với Đức Phật, Ngài thấy được cái đó, sử dụng cái phương pháp đối trị tất đàn, nghĩa là Đức Phật đã chuyển tải đầy đủ ba mặt như vậy, khiến cho mọi người biết tu tập có khả năng đoạn trừ những cái nghiệp chướng của mình trong cái cuộc sống sanh tử này. Như đối với phiền não của chúng sanh như là tham sân si, tùy bệnh mà Đức Phật cho thuốc pháp để mà đối trị, Đây là giáo pháp nhằm diệt trừ phiền não và những cái ác nghiệp của chúng sanh. Tại vì giáo pháp này nó có cái công năng dứt trừ đoạn ác của chúng sanh, cho nên cũng gọi là đoạn ác tất đàn. Như vậy nếu mà quý vị có nghe đối trì tất đàn hay là đoạn ác tất đàn cũng là một. Thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đàn. Đức Phật ngài thuyết pháp bằng thế giới tất đàn, tức là tùy theo điều kiện hiện tại của xã hội. Vị nhân tất đàn là tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người. Đối trì tất đàn là tùy theo những cái bệnh riêng của mỗi người, với cái mục đích cuối cùng cũng chỉ để hướng dẫn những người đó tới cái mục tiêu, đó là đệ nhất nghĩa tất đàn, nghĩa là làm rõ cái ý nghĩa, cái chân lý tuyệt đối mà ngài muốn giảng dạy cho chúng sanh. Chân lý tuyệt đối mà Đức Phật muốn giảng dạy cho chúng sanh đó là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Điều đó chỉ đơn giản vậy thôi. Như vậy trong suốt 49 năm thuyết pháp, Đức Phật trăm phương ngàn kế dùng tất cả mọi phương tiện, sử dụng tất cả những cái lời lẽ, những cái ngôn từ thân giáo khẩu giáo, cũng cái mục đích duy nhất là muốn cho tất cả chúng sanh thấy được cái Phật tánh của mình và làm cho tất cả chúng sanh thành Phật. Muốn thành Phật là phải nhập Phật tánh. Muốn chứng nhập Phật tánh thì phải từ nơi tâm bồ đề hay là từ bản giác mà phát khởi đại nguyện làm lợi ích chúng sanh, giáo hóa chúng sanh bằng những cái hạnh vô tướng, khiến cho tất cả chúng sanh nhập vào lý tánh tuyệt đối. Khi thấy cơ duyên của chúng sanh đã thuần thục thì ngài dẹp bỏ hết tất cả ngôn ngữ, dẹp bỏ hết tất cả những phương tiện để dùng đệ nhất nghĩa đế giải thích rõ cái lý thực tướng của các pháp, làm cho chân cho chúng sanh thấy rõ tất cả những điều trước là phương tiện, thấy rõ cái pháp tánh. Cho nên đệ nhất nghĩa đế cũng còn gọi là nhập lý tất đàn. Đệ nhất nghĩa cũng như là thắng nghĩa. Tất đàn này tức là cái tiêu chuẩn sự thật tuyệt đối thuộc về chân đế, không có ngã thì nói là không có ngã, dù người ta có phản đối vẫn nói là không có ngã. Giống như trái đất là hình bầu dục, nếu mà nói ra người ta không chấp nhận, dù có là bị treo ngược cũng nói là trái đất hình bầu dục, không thể nào nói nó là hình vuông được. Nó thắng sự thật, không có ngại gì cả. Một điều mà chúng ta thấy, nhà thiên văn học Galileo vào cái thời đại xa xưa, ông không phải là tín đồ của Phật, nhưng mà ông thấy được cái điều này, thấy để nhất nghĩa tất đàn. Mặc dù bị Tòa Thánh La Mã đem xử tử, nhưng mà ông vẫn nói là tôi nói hình bầu dục là hình bầu dục, trái đất không thể nào hình vuông giống như Chúa đã nói. Thà là chết, nhưng mà chân lý là không thay đổi. Từ những khái niệm căn bản của tứ tất đàn, giúp chúng ta mỗi khi đọc hay nghe lời Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ biết ngay lời nói của ngài theo cái tiêu chuẩn tất đàn nào. Như vậy khi mà học kinh sách, chúng ta không những dùng nguyên tắc của tứ tất đàn mà chúng ta còn dùng bốn sự y cứ để mà hiểu lời Đức Phật dạy. Quan niệm về giáo lý tất đàn, Ngài Long Thọ cũng cũng có đưa cái ý kiến như thế này. Trong Tứ Tất Đàng được thâu nhiếp hết thảy 12 thể loại của kinh và 84.000 pháp tạng đều là thực mà hoàn toàn không có gì mâu thuẫn nhau. Trong Phật pháp hết thảy đều là thực. Mới nghe qua thì quý vị có lẽ như nói Ngài Long Thọ chỉ nói cho vui chứ còn làm sao mà thực hết. Nhưng mà ở một cái khía cạnh này, nếu mà chúng ta không học giáo lý Tứ Tất Đàng thì chúng ta sẽ cho Ngài Long Thọ nói sai. Nhưng mà một khi chúng ta học Tứ Tất Đàng rồi thì chúng ta thấy rõ ràng không có gì sai cả. Chẳng hạn như chúng ta thấy có những pháp thực vì theo nghĩa của thế giới Tất Đàng. Tại vì ở chúng sanh đó như vậy, quốc độ đó như vậy, cho nên các thầy phải mặc quần áo như vậy và phải ăn thức ăn như vậy. Cho nên là đúng. Còn nếu mà có pháp thực vì theo cái nghĩa của các Tất Đàng, có những cái pháp thực tại vì theo đối trị Tất Đàng, có những pháp thực vì theo nghĩa của đệ nhất Tất Đàng, thành ra như vậy trong 4 Tất Đàng đó, trên 4 khía cạnh đó, chúng ta thấy gì nữa, nó trong thế gian này nó bàn bạc. Cho nên những cái lời nói nào của Đức Phật nói ra chúng ta phải suy xét cho kỹ. Mà muốn hiểu rõ những gì Đức Phật nói, phải nắm vững cái nguyên lý của Tứ Tất Đàng. Có như vậy đó, chúng ta không có kết luận sai lầm là Đức Phật nói sai hay là người này nói sai, người nọ nói đúng. Có thể sai về khía cạnh này nhưng mà nó đúng về khía cạnh khác. Vậy thì Đức Phật nói điều đó nhằm tới mục đích gì? Đối tượng nghe là ai? Có như vậy thì chúng ta mới hiểu trọn vẹn lời dạy của Đức Phật. Trong chiều hướng ứng dụng Tứ Tất Đàng, ngay trong pháp được thuyết đều chuyển tải đủ các Tứ Tất Đàng. Nhưng mà quý vị nhớ là 3 Tất Đàng trước, tức là thế giới Tất Đàng, các vị nhân Tất Đàng, đối trị Tất Đàng là phương tiện. Còn cái Tất Đàng sau cùng, tức là đệ nhất nghĩa Tất Đàng, thì đó là chân lý tuyệt đối, là cứu cánh không rời phương tiện. Cứu cánh có mặt ngay nơi những phương tiện mà Đức Phật nói. Đức Phật sử dụng thuyết pháp, nghĩa là trong khi mà Đức Phật thuyết, Ngài đang sử dụng những phương tiện của thế gian để chuyển tải ngôn ngữ, để sử dụng những pháp đang hiện hiệu ở thế gian chỉ bày. Thì những cái phương tiện đó không phải là những phương tiện đơn thuần, mà là những phương tiện có nội dung. Nội dung đó có tác dụng hiển thị lý tánh, tức là hiển thị đệ nhất nghĩa đàng. Cho nên mặc dầu là phương tiện, nhưng mà nhờ phương tiện đó dẫn tới cứu cánh. Hay nói một cách khác, trong các phần pháp thoại của Đức Phật dạy cho thính chúng hay là cho người hỏi, đều hàm chứa đầy đủ pháp thuyết giáo theo Tứ Tất Đàng. Và đặc biệt hơn nữa là ngay nơi thế giới Tất Đàng, Ngài hiển thị ngay đệ nhất nghĩa Tất Đàng, mà ngay nơi vị nhân Tất Đàng, Ngài hiển thị đệ nhất nghĩa Tất Đàng, ngay nơi đối trị Tất Đàng, Ngài hiển thị ngay đệ nhất nghĩa Tất Đàng. Và chính ngay trong đệ nhất nghĩa Tất Đàng, Ngài làm rõ tất cả những cái chân lý tuyệt đối. Hay Đức Phật, Ngài nói những cái điều gì ra, tất cả đều có mục đích rõ ràng. Cho nên nếu có người nào chấp hiểu ngã, thì hướng dẫn họ thấy ngay nơi cái kiến chấp hiểu. Nếu có người nào chấp vô ngã, thì hướng dẫn cho họ thấy ngay cái nơi chấp vô. Có nhiều người nói, sau một thời gian rồi, con biết giáo pháp của Phật, con nghe các thầy dạy đạo, cho nên bây giờ con không có tha thiết chuyện gì hết á. Nói thì quý vị thấy hay không? Hay chứ? Hay là bởi vì nghe những giáo pháp của Phật, rồi nghe lời các thầy hướng dẫn, cho nên bây giờ không tha thiết cái gì hết á. Tha không tha thiết cái gì thì đúng rồi, nhưng mà mình cũng còn phải ăn, mình cũng còn phải ở, thì mình cũng còn phải đi làm việc chứ. Đâu phải là mình không tha thiết cái gì rồi mình vứt bỏ hết. Đúng, các thầy nói. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là bỏ cái chỗ này. Thí dụ như bây giờ mình có 1.000 đồng. Bây giờ mình biết dùng cái 1.000 đồng đó để làm một cái gì đó có ý nghĩa. Thay vì mình nói là bây giờ tôi có 1.000 đồng, tôi muốn đi casino, tôi chơi ít ván bài để cho tôi ăn thêm vài chục ngàn nữa, thì cái đó là sai. Chúng ta phải thấy mà chấp có cũng là chấp. Đừng nói chấp không là tôi không chấp đâu nghe. Chấp không vẫn có cái chấp không. Cho nên Đức Phật tùy theo tâm tư của chúng sanh mà hướng dẫn họ đi về lý trung đạo. Chấp có là nguy hiểm, mà chấp không là càng nguy hiểm hơn. Nghĩa là đừng vướng vào hai cái thái cực chấp có và chấp không, mà nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu, tức là con đường trung đạo. Do vậy nếu mà người nào chấp cái tâm sanh thì hướng dẫn cho họ thấy tự tánh tịt diệt. Nếu người nào chấp tịt diệt của tâm thì hướng dẫn cho họ thấy nó cái bản tánh sanh. Thấy là thấy tánh, chính đó là cái hội nhập thực tế. Cho nên chúng ta không bao giờ rời bỏ thực tế. Dầu cho chúng ta tu hay là chúng ta muốn làm bất cứ một cái việc gì được coi là to lớn, được coi là siêu thoát, thì chúng ta cũng không thể bỏ cái thực tế này. Tại vì sanh là vốn không diệt, vì diệt vốn không sanh. Không diệt, không sanh, không sanh, không diệt, hết thể tất các pháp đều là như vậy. Cũng từ đây mà Đức Phật dạy, nếu có người nào cho rằng có ngã, thì hãy hướng dẫn họ cho họ thấy quán chiếu 12 nhân duyên. Là tại vì ở 12 chân duyên, khi mà chúng ta quán chiếu, lối quán chiếu này nó chứa đựng vị nhân tất đàng và đối trị tất đàng. Và tại vì 12 nhân duyên vốn từ nơi nhân quả, rồi từ những cái chủng tử vận hành nơi tâm mà nhân quả được sanh khởi. Cho nên ở đây á, Đức Phật Ngài đã hiển thị lý tánh của các pháp duyên khởi, của nhân quả thuộc thế giới tất đàng, và chuyển thế giới tất đàng, vị nhân tất đàng, đối trị tất đàng thành đệ nhất nghĩa tất đàng. Cuối cùng Ngài xác định tâm còn không có thực thì huống như là thân. Đây là cái Đức Phật chuyển thế giới tất đàng, vị nhân tất đàng và đối trị tất đàng thành đệ nhất nghĩa tất đàng. Nhưng nói về tâm không có thật thì huống gì có thân. Nếu mà một ai kia nói là thôi thân không có thật, thôi mình cứ chơi xả láng đi, như vậy đó làm sao? Mình không cần ăn, không cần uống, cứ thức uống cà phê chết bỏ. Quý vị thấy và có được không? Không được. Thực ra cái thân này nó không đáng gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta muốn thành Phật cũng phải nhờ thân này. Hay là nếu mà chúng ta muốn làm một cái gì đó cũng phải nhờ thân này. Chúng ta phải biết lợi dụng, biết dùng những cái gì mà chúng ta đang có. Do vậy đó mà nhìn vào hành trình có mặt trên cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta thấy suốt cuộc đời của Ngài tận tụy vì chúng sanh, là bậc thầy của nhân loại từ xưa cho tới nay. Cho nên chúng ta không những tôn xưng Ngài là một vị giáo chủ của Đạo Phật, một nhà tôn giáo, mà còn tôn xưng Đức Phật là một nhà giáo dục. Tại vì Ngài biết tận dụng tất cả những cái điều kiện của Ngài, tận dụng tất cả những cái điều kiện của chúng sanh, của từng cá nhân một, để mà thành tiểu. Do vậy đó mà sau khi thành đạo, Đức Phật thấy cái sự quan trọng của giáo dục đó. Vì thế mà trong 49 năm trụ thế đã từng giảng dạy giáo hóa khắp nơi, mục đích là vì giáo dục chúng sanh, mở mang trí tuệ chân như tự tánh để mà đạt được cuộc sống hạnh phúc, an lạc, tự tại, giải thoát. Trong công cuộc hoằng pháp của Đức Phật đã thực hiện, thì chúng ta thấy nghĩa là Ngài dùng rất nhiều phương tiện, nhưng mà tựu trung thì có hai nguyên tắc. Thứ nhất á, là khế chân lý. Khế chân lý tức là ứng dụng tất cả các pháp đàn, ứng dụng tất cả các tất đàn để mà thực hiện giáo pháp nhất định, không phù hợp, nghĩa là phải phù hợp với thực tướng của các pháp. Đây là bản chất giáo dưỡng của Đức Phật. Thứ hai là hiệp căn cơ. Hiệp căn cơ tức là ứng dụng tất cả các tất đàn, tức là Ngài đã sử dụng thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trì tất đàn để mà dẫn tới đệ nhất nghĩa tất đàn, làm thế nào đó để cho phù hợp với trình độ của đại chúng. Đây là tác dụng giáo dưỡng của Đức Phật. Đức Phật làm nhà giáo cả cuộc đời, vì đối tượng không giống nhau cho nên nội dung Ngài thuyết giảng cũng có cao có thấp, có sâu có cạn, nhưng mà mục tiêu vẫn là một. Cho nên nói là quy nguyên vô nhị lộ, phương tiện hiểu đa môn. Nghĩa là mặc dầu có nhiều cái phương pháp hướng dẫn, nhưng mà mục đích là cũng chỉ hướng dẫn chúng ta thấy được cái Phật tánh để mà thành Phật thôi. Lịch sử cuộc đời của Đức Phật, nếu không nói đến những gì mà liên quan đến truyền bá đạo giải thoát, thì dường như là không có gì để mà chúng ta nói cả. Cho nên tôn xưng Đức Phật là một nhà giáo dục cũng được, một nhà giác ngộ cũng được, một nhà tâm lý cũng được, mà một nhà khoa học cũng xong. Nhìn một cách xuyên suốt vào thời kỳ Đức Phật còn trụ thế, chúng ta thấy Đức Phật là một nhà đại giáo dục của một nước văn minh cổ Ấn Độ. Tại vì Ngài tinh thông các cái tư tưởng học thuật cổ đại Ấn Độ, chứng ngộ và kiến giải một cách chính xác thấu triệt, mà qua đó chúng ta thấy chưa có một đạo sư nào có thể làm. Tại vì vào thời kỳ Đức Phật chúng ta thấy 92 học thuyết khác nhau, nhưng mà khi Đức Phật ra đời, từ một thái tử như bao nhiêu con người khác, thông minh, học hỏi, toàn triệt tất cả những cái chủ thuyết, để cuối cùng cho ra đời một cái tôn giáo mới, đó là Phật giáo. Nơi Phật giáo đó thấu triệt tất cả cái nguyên lý của tất cả các cái tôn giáo khác. Thành ra vì vậy cho tới bây giờ, có thể những cái đạo khác, những cái tôn giáo khác họ không có chịu, nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta chưa thấy có một cái nguồn giáo lý nào vượt qua khỏi cái nguồn giáo lý của Đức Phật cả. Mà nếu có thì tất cả những cái đó cũng chỉ là bám víu, vã víu vào những cái nguyên lý, những cái giáo lý của Đức Phật mà ra thôi. Để nói về sự truyền bá của Ngài, chúng ta có thể chia làm hai phần để nói. Thứ nhất là đường hướng giải thoát. Và như cái lần chúng tôi nói, Đức Phật vốn là một vị hoàng tử, từ nhỏ Ngài được giáo dục đến tuổi trưởng thành. Học vấn của Ngài thâm sâu uyên bác, tinh thông võ thuật. Những kiến thức này vẫn chưa làm cho Ngài thỏa mãn. Chưa làm cho Ngài thỏa mãn bởi vì những cái kiến thức này chỉ thỏa mãn trên cái vấn đề tri thức. Nhưng mà còn nhìn vào cái cuộc sống nhân sinh xã hội vào thời kỳ đó thì sao? Chúng ta thấy người bóc lột người, người cai trị người, biết bao nhiêu người sống trong đau khổ lầm than. Chính vì vậy mà mặc dầu có học thức uyên bác nhưng mà vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, là tại vì cuộc sống của nhân loại còn đang đau khổ quằn quại theo cái năm tháng thời gian. Thế là Ngài từ bỏ hoàng cung, trải qua một cuộc sống tầm sư học đạo. Lần lượt Ngài đã theo học với nhiều vị thầy của tất cả các tôn giáo lừng danh ở Ấn Độ vào thời kỳ đó. Tuy là đã học thông học tất cả những cái học, những cái kiến thức của những vị thầy, nhưng mà vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu giáo dục của Ngài. Cuối cùng Ngài chọn gốc cây Bồ Đề làm nơi tĩnh tọa và Ngài thâm nhập thiền định. Chính trong cái lúc thâm nhập thiền định đó, trong cái sự tư duy nhào nặn những cái kiến thức mà Ngài đã học, rạng sáng bình minh ngày thứ 49, khi mà sao mai vừa mọc, Ngài trở thành một bậc toàn giác, chứng được đạo vô thượng, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật khám phá thấy được đại bí mật của nhân sinh và vũ trụ. Ngài thấy được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và sau khi Phật giác ngộ, Ngài đi khắp nơi hoằng dương giáo pháp, thực hiện cái sự truyền bá của đạo giác ngộ, đem chân lý mà Ngài đã giác ngộ truyền dạy cho mọi người, khiến cho mọi người cũng đạt được giác ngộ như Ngài. Do đó mà sự giáo dục của Đức Phật là một nền giáo dục giác ngộ. Mà qua sự truyền bá nền giáo dục giác ngộ, chúng ta thấy lúc nào cũng bàn bạc giáo lý của Tứ Tất Đàn. Cuộc đời con người có biết bao nhiêu điều khổ bức bách, đây là điều là do những phiền não trong tâm của chúng ta. Những phiền não này là xúi dục thúc đẩy chúng ta tạo nghiệp, từ từ dẫn đến không biết bao nhiêu điều đau khổ. Nhưng mà phiền não khởi là do vô minh, mà vô minh chính là không giác ngộ, không giác ngộ thật tướng của nhân sinh, không giác ngộ bản lai diện mục của chính chúng ta. Cho nên chính mình không có cuộc sống hạnh phúc an lạc. Mà càng không có cuộc sống an lạc thì chúng ta là càng đi tìm cầu, mà càng tìm cầu thì càng lúc càng xa với cái con người thật của chính mình. Thì bây giờ đây, nghe Phật pháp rồi, nhận sự giáo dục giác ngộ của Đức Phật rồi, bất cứ một ai đó mà theo phương pháp tu học mà Đức Phật đã chỉ dạy mà thực hành, chắc chắn sẽ được giác ngộ, được hạnh phúc, an lạc, xa lìa đau khổ. Đây là cái mục đích truyền bá đạo giải thoát của Đức Phật. Cái thứ hai là đối tượng truyền bá. Sự đến cõi đời của Đức Phật, đối tượng chính vẫn là vì chúng sanh. Thì như vậy sau khi thành đạo của Đức Phật, đối tượng chính của Ngài cũng vẫn là chúng sanh. Mục đích truyền bá của Đức Phật tuy chỉ có một, nhưng mà chỉ hướng vào cá tính của con người là muôn vàng sai khác. Đức Phật vì tùy theo thuyết giáo, tùy bình cho thuốc mà đã khai thị rất nhiều loại giáo pháp khác nhau. Như trong quá trình thuyết giáo, chúng ta thấy trong 40 năm đầu Ngài nói khác, vào 9 năm sau Ngài nói khác. Nhưng mà cái sự khác đó, nếu mà một ai kia mà đọc vào giáo lý của Đức Phật mà không hiểu á, có thể nói Đức Phật là một người mâu thuẫn. Nhưng mà không phải. Tại vì giống như một đứa trẻ nít vậy, lúc mà đứa trẻ nít nó chưa biết đi phải tập cho nó đi, mà khi đã biết đi rồi thì phải tập cho nó chạy, mà khi đã tập cho nó chạy rồi thì phải tập nhảy, tập cái này cái nọ. Thì tất cả mọi người chúng ta cũng vậy, tất cả mọi loại chúng sanh cũng vậy. Khi mà chưa biết đạo thì Ngài đưa vào đạo, mà đưa vào đạo rồi thì phải từ từ qua một thời gian để thâm nhập, để hiểu. Cho nên những điều mà Đức Phật nói trong suốt 40 năm đầu đều là phương tiện. Vì thấy chúng sanh đang đau khổ, Ngài phải nói cái khổ, chỉ cái khổ để cho mọi người bỏ khổ. Cho nên Đức Phật phân loại thuyết giảng cho thích hợp. Có những người tin nhân quả, tin phước đức, biết mạng sống của mình dài ngắn có ảnh hưởng đến phước đức, có đời trước, có kiếp sau, và tất cả những hành vi hiện tại của chúng ta nhất định sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Vì vậy mà muốn có cuộc sống sung túc, sung mãn, tốt đẹp thì phải làm phước, phải giữ giới, phải ăn chay. Đơn giản thôi. Để thích hợp với nhu cầu của hạng học trò này, cho nên Đức Phật mới bày ra năm thừa: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Bồ Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Nhưng mà quý vị thấy là nhân thừa, cái mục đích là thấy người đó hung dữ quá, bảo nếu mà ông hay là bà mà cứ đi giết hại sinh vật thì bị cái nghiệp báo, một á là chết yếu, hai là sống bệnh hoạn. Còn nếu á mà không sát sanh mà phóng sanh thì á được sống trường thọ mà sống khỏe mạnh, vậy thì ông bà chọn cái nào? Bây giờ có ai muốn chết không? Có ai muốn mình sống mà bệnh hoài không? Đương nhiên là trong cuộc đời này, nhất là ở Mỹ đầy đủ phương tiện quá, sống mà trường thọ khỏe mạnh để đi chơi đi đây đi đó, để đi tu nó mới khỏe chứ. Còn sống mà bệnh nằm hoài một chỗ đó thì ai sống chi? Nghe Đức Phật nói vậy thì khoái, thôi bây giờ mình ráng chay, ráng giữ giới. Đó là Đức Phật phương tiện đưa vô, gọi là nhân thừa. Rồi khi mà mình tu giỏi rồi, làm ăn khá giả rồi, Đức Phật bảo thôi bây giờ bố thí cúng dường tu lục độ. Đức Phật ngài đưa từ từ chúng ta trở thành một vị Bồ Tát, đó là Bồ Tát thừa. Tất cả các thừa chỉ là tiếng nói khác nhau, nhưng mà chúng ta coi tất cả những điều Đức Phật nói đó giống như năm cái bậc thang để chúng ta bước từng cấp một tới cấp thứ năm, và bước cái cuối cùng là thành Phật, tức là chúng ta bước vào nhà Như Lai. Đối với những người không biết gì thì ngài dạy giữ giới, giữ năm giới, giữ mười giới. Đối với những người có tiến bộ hơn, hiểu rõ cuộc sống sung túc mỹ mãn rồi thì không bao lâu bị cái khổ già bệnh chết nó bức bách. Thành ra vì vậy muốn cầu giải thoát để cho thích hợp thì Đức Phật ngài dạy những vị này tu Thanh văn thừa, tức là phải biết tứ đế, phải quán chiếu thập nhị nhân duyên. Quán chiếu thập nhị nhân duyên để thấy làm sao con người là khổ. Khổ nhiều là do đâu? Do vì ái dục, do vì lưu luyến chồng con hay là vợ con mà khổ. Là có những người mà hiểu được vũ trụ thiên nhiên và con người có liên quan với nhau, dựa vào với nhau mà tồn tại. Tất cả mọi người và mình đều có quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy phải phát nguyện quên mình, vì người tự lợi lợi tha, tự cứu mình rồi tự cứu người, hy vọng tất cả đều được giải thoát để mình thích hợp với nhu cầu này. Thì Đức Phật dạy tu lục độ, tu tứ nhiếp pháp. Hai loại hình thức mà Đức Phật vạch ra cũng chỉ là để hướng dẫn chúng sanh từ càn đến sâu, từ thấp đến cao, nhờ ứng dụng nguyên tắc tứ tức đàng. Cho nên ai nghe, ai trải qua cái sự giáo dục này thì bất luận người đó vốn là hành vi gì xấu, có thói quen nào xấu, tất cả đều cải ác tùng thiện. Cho nên bất cứ một ai mà đến với Đức Phật từ một người vô dụng trở thành một người có hữu dụng, từ một người ngu trở thành một người thông minh trí tuệ, từ một người mà được xã hội coi là loại bỏ cũng trở thành một người cao sang quyền quý. Mà qua đó chúng ta thấy một hình ảnh của thầy Ubali. Một thầy Ubali xuất thân từ cái dòng họ coi như là dòng họ bần tiện nhất ở trong xã hội Ấn Độ, tức là cái giai cấp mà hốt phân. Ngày xưa vào cái thời kỳ Đức Phật, giai cấp mà hốt phân, giai cấp bần tiện đi ra đường không có quyền ngẩng đầu lên, tại vì ngẩng đầu lên á là bị người ta ném phân, bị người ta ném đá, chửi rủa. Mà không phải từ ngàn xưa mà bây giờ có nhiều thầy vẫn cứ nói, mặc dầu là xã hội Ấn Độ đã tiến bộ rất nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng có những địa phương vẫn còn kỳ thị những cái người thấp nhất trong xã hội. Thầy Ubali lúc đó còn là một người hốt phân, dịp tình cờ gặp Đức Phật, thầy trốn, lẫn trốn. Nhưng mà Đức Phật lấy làm lạ là tại sao người lại tránh mình, và biết cơ duyên đã tới, cho nên Đức Phật mới chặn thầy Ubali lại. Thì lúc đó còn là một thanh niên hốt phân thôi. Khi mà gặp Đức Phật rồi sợ lắm, quỳ lại xin tha mạng. Nhưng mà Đức Phật nói không, con cứ yên tâm đi, không có sao cả. Sau khi tiếp chuyện với Đức Phật rồi, thầy xin làm đệ tử. Và về chỉ trong vòng một thời gian ngắn, thầy đắc quả A-la-hán. Lúc đó là vua Tần Bà Tha La nghe Đức Phật thâu nhận một người hốt phân mà làm đệ tử, ông rất là bất bình. Bữa đó là quyết lên gặp Đức Phật để mà ăn thua đủ. Tại sao ngài lại nhận những người hốt phân vô cái giáo đoàn? Như vậy là làm dơ bẩn giáo đoàn. Nhưng mà khi nhà vua tới tịnh xá của Đức Phật, thấy một vị tỳ kheo trẻ vận thần thông đi xuyên qua vách đá tiếp nhà vua, dẫn nhà vua vào gặp Đức Phật. Khi mà nhà vua vào gặp Đức Phật đảnh lễ rồi, bực trong lòng quá rồi, nói là con đến đây vì cái mục đích là muốn cho Đức Thế Tôn không nên nhận những cái người bần tiện trong xã hội vô giáo đoàn của ngài. Thì Đức Phật nói, bệ hạ cứ coi, ai cũng có dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, thì phân biệt làm chi là cái người hốt phân hay là dòng họ quyền quý. Khi mà Đức Phật nói như vậy rồi, nhà vua cũng ấm ức lắm. Nhưng mà cuối cùng thì nhà vua chịu không được nữa, mới nói là khi mà con tới đây rồi đó, có một thầy tỳ kheo trẻ mới cái chừng đó tuổi, mà cái vị này rất là tài giỏi, rất là thần thông, với cái tư cách con rất là ngưỡng mộ, con xin cúng dường. Thì Đức Phật mới nói là bệ hạ biết người đó là ai không? Thì nhà vua nói là con chỉ biết người đó, không cần biết người đó xuất xứ từ đâu, nhưng mà con chỉ biết người đó là người có đủ phong độ, con đáng kính thôi. Đức Phật mới nói cái người này chính là người hốt phân mà bệ hạ phản đối đó. Thành ra quý vị thấy là nhìn vào bên ngoài không đánh giá được. Nhưng mà tại sao Đức Phật biết? Là tại vì ngài đã vận dụng cái tứ tất đà. Ngài thấy mỗi tất cả con người đều có Phật tánh, ai tu cũng đều thành Phật cả. Vận dụng cái tất đàn đó một cách triệt để, cho nên lúc Đức Phật còn tại thế, ngài hóa độ tất cả các cái sinh loại. Không những vậy mà Đức Phật thường hay mở những cái buổi họp kiểm thảo kiểm điểm để tất cả những học trò tự do thẳng thắn thật thà nói ra cái kết quả tu tập của mình, kể cả chỉ trích Ngài. Có vị giáo chủ nào mà cho đệ tử mình chỉ trích mình không? Đối với những tôn giáo khác mà đệ tử mà dám hó hé một cái hả, một là đuổi ra khỏi môn phái, hai á là đày đi cho chết luôn. Nhưng mà Đức Phật thì không có, cho tự do nói. Nhưng mà điều đáng nói là không có một người đệ tử nào mà đã kích Đức Phật cả. Chỉ nói những điều mà mình chứng ngộ thôi. Thì đây đó, có một lần có một người học trò tên là Tu Đà đứng lên nói rằng là lúc trước khi mà con chưa có đi tu đó, con là một người giàu có, giữ tiền cho nô dịch, thấy tiền như là thấy tiên vậy đó. Con chỉ muốn là thu vô chứ không bao giờ con muốn ra. Vậy mà sau khi được sự giáo dục, được sự hướng dẫn của Đức Phật, con thay đổi hoàn toàn. Cho nên chính vì vậy đó mà con đem của bố thí cho người khác. Như vậy tuy nhiên là tuy là cái gia tài của con càng ngày càng cạn đi, nhưng mà con là càng ngày càng vui lên, là tại vì con có cái niềm vui là làm được cái việc thiện bố thí. Tại vì con được Đức Phật giáo dục nhân quả báo ứng, biết trồng nhân lành thì được quả lành, để rồi tương lai, để rồi sau này đầy đủ có cái cuộc sống tốt đẹp hơn, cho nên con bằng lòng làm như vậy. Tại vì con bố thí bây giờ, ngày sau con sẽ thu gặt nhiều hơn. Và có một người học trò thứ hai tên là A Ca Đạt đứng lên nói là lúc trước con yếu đuối, con nhát gan, con sợ ma, con sợ khổ, làm cái gì con cũng gán hết á, từ cái việc lớn cho tới cái việc nhỏ con cũng đều nhát, không dám làm gì hết á, nhất là sợ ma, sợ khổ. Nhưng mà sau khi được giáo dục của Đức Phật rồi, tâm con thay đổi liền. Con đơn độc một mình trong rừng vắng tu tập một thời gian rồi, con không cảm thấy sợ sệt nữa. Rắn độc thú dữ con cũng không sợ. Khi đói bụng thì kiếm trái rừng để mà ăn. Sở dĩ mà con muốn tinh cần khổ luyện tu học thực hành như vậy là tại vì nghe Đức Phật dạy, hiểu được cuộc đời là vô thường, sanh tử bức bách, muốn cầu giải thoát thì phải buông bỏ tất cả, chuyên tu học, thực tập thiền định. Cho nên con thấy rất là vui mừng, con không có sợ hãi gì nữa. Và sau cùng một người học trò tên là Chiên Đà đứng lên nói là từ khi mà con chưa có được sự giáo dỗ của Đức Phật, một mặt là con cứ lo cho mình thôi chứ không có biết lo cho ai cả. Nhưng mà từ khi được sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn rồi, con chuyên lo tu tập, một mặt con tích cực làm việc lợi ích cho mọi người. Có một lần bị lũ lụt, nhà cửa dân làng bị cuốn trôi, người người chết đói, người người chết trôi, con và một số người khác đem tài vật quyên góp được để bố thí. Nhưng mà do vì nhiều người bị thiên tai bão lụt, cho nên lúc mà phát chẩn dân chúng đông quá, khổ quá, cho nên họ chen lấn để mà giành lấy thực phẩm. Thì trong lúc chen lấn đó họ làm con đứt lìa một cánh tay. Con làm được một điều là mặc dầu đứt mất cánh tay đau đớn thật, nhưng mà con thấy mọi người vui, cho nên con vui và con không cảm thấy đau đớn nữa. Hiểu được đạo lý của con người và thiên nhiên tương quan với nhau mà sinh tồn, cho nên con nguyện sống quên mình mà vì người. Ba người học trò đại biểu cho ba hạng học trò. Người thứ nhất là Tu Đà, vui vẻ làm việc bố thí, là tiêu biểu cho hàng học trò được hướng dẫn phương pháp tu học thiên thừa nhân thừa, tức là những người biết giữ năm giới, biết tu thập thiền, biết bố thí. Người học trò thứ hai là A Ca Đạt, tinh tấn khổ hạnh tu hành, tiêu biểu cho học trò giáo dục cái phương pháp thinh văn thừa, quán chiếu tứ đế 12 nhân duyên. Và người học trò thứ ba là Chiên Đà, tiêu biểu cho hàng học trò được giáo dục phương pháp tu đạo Bồ Tát lục độ tứ nhiếp, vì người mà quên mình. Từ trong báo cáo thẳng thắn thật thà của những người đệ tử, chức Đức Phật cũng cảm thấy vui mừng. Mà không vậy, chúng ta cũng có thể thấy được thái độ của họ sau khi nhận được sự hướng dẫn của Đức Phật. Được hướng dẫn của Đức Phật hoàn toàn thay đổi trước đây. Ở đây đó, chúng ta thấy nếu mà chúng ta theo học giáo lý của Đức Phật một thời gian, mà nếu vẫn cứ thấy cái cố tật của mình á, từ hồi nào tới giờ vẫn còn, vẫn không thay đổi á, thì chúng ta thấy mình phải coi lại, tức là chúng ta có vấn đề. Cái vấn đề cứng đầu cứng cổ. Bởi vì những cái giáo pháp này khi mà đã học rồi mà mình không thay đổi, mà có người còn can đảm nói là cái tật tôi là như vậy đó, thì như vậy là cái người này cứng thật. Thì chúng ta phải thay đổi. Thay đổi là bởi vì mục đích giáo pháp của Đức Phật là giúp cho chúng ta chuyển nghiệp. Mà nghiệp mình không chuyển nổi, như vậy một á là mình không nghe, mình không hiểu gì hết. Mà nghe mà hiểu mà không chuyển thì chứng tỏ rằng là mình cam tâm sống với số phận nghèo khổ của mình rồi. Được của báo nắm trong tay mà mình không biết xài là chứng tỏ là mình có vấn đề thật rồi. Qua những cái điều mà chúng ta nghe nói, điều này cho thấy chứng minh sự thành công trong cái vấn đề giáo hóa của Đức Phật. Phàm là những ai được Đức Phật hướng dẫn đều được cảm hóa một cách sâu sắc về tín thọ phụng hành suốt cả cuộc đời. Mà bây giờ mình không có tín thọ mà mình không có phụng hành, tánh nào tật nấy, thì mình uổng. Uổng cho mình thôi, tiếc cho mình thôi. Có thể nói là học trò của Đức Phật gồm đủ tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, từ vua chúa, quan đại thần đến những người giàu có, thường dân ăn xin nô lệ, tất cả đều là đầy đủ các cái giai cấp tầng mức trong xã hội đều đến với Đức Phật. Đến với Đức Phật mà không có phân biệt, không có kỳ thị. Cho nên á, chúng ta phải hiểu giáo lý của Đức Phật ai đến cũng được cả, không có phân biệt giàu nghèo sang hèn. Cũng không phải vì người đó giàu mà tu mau đắc đạo, cũng không phải người kia nghèo mà tu hoài không xong, mà ai có ngộ tánh cao là người đó đắc đạo, chỉ đơn giản thôi. Đức Phật là một vị đại giác, đại ngộ, đại trí. Phương pháp giáo dục của Ngài thì rất nhiều, nhưng mà như cái lần chúng tôi nói đó, vẫn không ngoài cái phạm vi của tứ tất đà. Giáo dục của Đức Phật trước hết là chú trọng đến tu dưỡng về tư chất, phẩm cách, đạo đức ở lời nói, hành vi, cử chỉ, thì đây là giới học. Kế đến là chú trọng về điều tiết thân tâm, thì đây gọi là định học. Tiến thêm hơn nữa là chú trọng về vấn đề mở mang trí tuệ, chân như tự tánh, tức là tuệ học. Như vậy, ngoài việc Đức Phật vận dụng giáo lý tứ tất đàn để cho phù hợp với hoàn cảnh của xã hội, chúng ta còn thấy trong giáo lý đó có giới, định và tuệ. Điều mà chúng ta vẫn cứ thích học hỏi nữa Đức Phật, nếu như trong cái xã hội hiện tại này, một ai đó khuyên chúng ta trước khi nói điều gì phải uốn lưỡi 7 lần, thì ngày xưa lúc mà Đức Phật thuyết pháp cũng vậy. Trước khi ngài muốn dạy giảng điều gì đó, Đức Phật ngài nhập định quan sát căn tánh của học trò, căn tánh của thính chúng vào đó, và sau đó mới quyết định dùng pháp gì để mà dạy. Đặc biệt nhất là khi dạy, ngài ứng dụng thế giới tất đàng rất là tài tình, rất là khéo léo. Có thể nói là thế giới tất đàng là một trong cái khía cạnh khác của tâm lý học bây giờ. Bởi vì càng vận dụng thế giới tất đàng để mà hiểu rõ cái địa phương, để mà hiểu rõ cái tánh tình của mọi người, thì đó là vấn đề tâm lý. Một cách khéo léo như vậy khiến cho những trí thức cao thấp, xuất thân không giống nhau đều có thể hiểu. Mỗi người đều có thể giác ngộ lời của Đức Phật dạy, giống như Đức Phật chuyện chuyên vì mình mà nói vậy. Do đó mà học trò cảm thấy vui vẻ và hài lòng. Ngôn giáo là dùng ngôn từ để mà truyền đạt giáo dục. Thân giáo là lấy thân mình để làm mẫu mực. Thì Đức Phật luôn luôn nào cũng dùng cả hai. Lúc nào cũng dùng lời nói, lúc nào cũng dùng chính bản thân của mình để mà làm gương. Ngày nay nhiều vị giáo chủ có nhiều khi nói nhiều mà coi nhẹ thân giáo. Nhưng mà Đức Phật thì coi trọng cả ngôn giáo và thân giáo, cho nên những cái lời nói của ngài đó, nói ra điều gì thì ngài làm điều đó, nghĩ điều gì thì ngài nói điều đó, chứ không phải nói một đường mà làm một ngõ, không phải làm một đường mà nói một ngõ. Cho nên trên phương diện ngôn giáo, Đức Phật thường tiếp nhận những câu hỏi của đệ tử, và từ trong vấn đề giải đáp trả lời phát huy được ý kiến nhanh nhạy để mà truyền bá tri thức cho đệ tử. Nhưng mà giảng thuật của Phật có thể khai thác nội dung sâu sắc, những lời nói rõ ràng, êm tai dễ nghe, mà nói một cách khác là ái ngữ. Nó không giống như bây giờ. Nhiều khi á, dạy một người nào đó, hỏi lần đầu mình còn nói từ từ, hỏi thêm một lần nữa mình nạt, mày điếc hả? Tao nói hoài mà mày không nghe. Nhưng mà Đức Phật không nghe. Cỡ nào ngài cũng dạy được hết. Những cái ngôn từ của ngài rõ ràng, sâu sắc, êm tai dễ nghe, nghe giống như là rót mật vào lòng vậy đó. Cho nên là tất cả những người đệ tử của ngài ai cũng thích cả. Giảng dạy cho nên chính vì vậy đó mà trong kinh diễn tả, mà nhất là trong kinh Pháp Hoa, khi mà nghe Đức Phật, khi mà nghe Đức Phật nói pháp, ngài nói cả một đại kiếp mà những người nghe có cái cảm giác giống như là thời gian trong một bữa ăn vậy. Quý vị biết một đại kiếp là bao nhiêu năm tháng không? Một đại kiếp có 4 trung kiếp, một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp có 16.798.000 năm, mà người nghe đó nghe giống như là ngài nói cả đại kiếp như vậy, mà mình nghe cái thời gian giống như trong một bữa ăn vậy thôi. Tại vì êm tai, dễ thương, dễ nghe quá. Nghe hoài, nghe tới đâu là từng cái tế bào của mình nó phấn khởi, cho nên mình không thấy mệt, không biết đói nữa. Mà thật vậy là quý vị, tại vì cái vấn đề mà nuôi con người đó, nó có ăn. Ăn gọi là đoàn thực, tức là chúng ta phải ăn những thức ăn cứng, những thức ăn mềm, chẳng hạn như cơm hay là canh, đó gọi là đoàn thực. Còn cái gọi là thức thực á, hay là thiền duyệt thực á, là nuôi con người của chúng ta bằng thiền định. Chính vì vậy khi mà Đức Phật dùng cái ngôn từ êm tai, dễ nghe, dễ hiểu, thì chính lúc đó là chúng ta đang ăn cái thiền duyệt thực. Cho nên ngồi cái đại kiếp mà chúng ta vẫn không thấy đói là như vậy. Đó là nói tới ngôn giáo, còn nói tới thân giáo, đây là đặc điểm giáo dục của Đức Phật nữa. Tại vì Ngài lấy thân mình làm gương mẫu để mà giáo dục. Điều này chúng ta có thể thấy rải rác trong tất cả các kinh. Ở đây xin đưa ra một cái vấn đề. Là có một vị thầy tỳ kheo già, áo rách, Ngài dùng kim để mà vá, nhưng mà già quá, cho nên xỏ kim hoài xỏ không được. Xỏ hoài đâu có thấy đường đâu mà xỏ. Thì Đức Phật thái như vậy đó. Đức Phật tới xỏ kim dùng cho vị tỳ kheo đó. Có một ông giáo chủ nào mà đi giúp cho đệ tử mình kiểu đó không? Còn có một thầy tỳ kheo nữa. Cái ông này thì vốn là ích kỷ, khó chịu. Những bạn đồng tu của mình bệnh á, là ông thấy ông trốn mắt ông dòm thôi. Ai chết thì bỏ. Còn ông khỏe thì ông khỏe. Nhưng mà rồi quý vị biết là cái già bệnh chết là cái chuyện thường của mỗi người. Đến cái phiên ông bệnh, cho nên người ta cũng ghét. Tại vì trong cái lúc sinh hiện tiền, còn trong cái lúc mà sinh hoạt đó, ông đâu có ngỡ ngàng gì tới người khác đâu. Cho nên lúc mà ông bệnh á, đại chúng để cho ông chết luôn. Đức Phật thấy như vậy tới săn sóc cái vị tỳ kheo già đó. Và cũng chính từ đó Đức Phật mới nói ra cái duyên sinh phải nương tựa vào nhau mà sống, chứ không phải là mình khỏe rồi mình coi thường những người khác. Mình khỏe bây giờ nhưng mà còn có lúc đau yếu. Mình giàu bây giờ nhưng mà còn có lúc nghèo đói. Bây giờ mình giàu, mình khỏe, mình giúp đỡ người khác, mai kia mốt nọ mình nghèo, mình bệnh, có người khác giúp lại. Thế là vị tỳ kheo đó từ đó về sau tích cực làm việc. Đây là tấm gương giáo dục về phục vụ mọi người, hay là vì mọi người mà phục vụ. Phục vụ vì chúng sanh hay là vì chúng sanh mà phục vụ. Mỗi lần Đức Phật giảng dạy giáo pháp ở tỉnh xá hoặc là ở nhân gian, học trò thính chúng luôn luôn hàng ngàn vạn vậy. Nhưng mà những người mà nghe Đức Phật giảng kinh pháp hàng ngàn hàng vạn vậy, Đức Phật cũng không coi đó là quan trọng. Mà có những lúc vài trăm người Ngài cũng giảng đạo, có những lúc chỉ một hai người Ngài vẫn cứ giảng đạo như thường, năm bảy người Ngài cũng hướng dẫn đạo. Nếu ai là cái người có tâm, có thiện căn thiện chí, muốn độ là Ngài bao nhiêu người Ngài cũng thuyết giảng cả. Không phải nói là phải đợi đông tu mới giảng đạo, không phải nói là được cái trình độ nào tu mới giảng đạo. Điều này chúng ta thấy đức hạnh của Đức Phật là ở đó. Có thể nói đó là một cái gương hết sức là tốt đẹp. Không có một giáo chủ nào tận tâm vì chúng sanh, vì nhân loại như Đức Phật. Một ai mà đến với Đức Phật, dù cho người đó có khờ dại đi nữa cũng trở thành thông minh, dù ai là cái người mà có hung ác đến nữa cũng trở thành cái người lương thiện. Mà qua đó một hình ảnh của thầy trao lời bàn đặt, thầy trao lời bàn đặt được coi là cái người dốt nhất trong thiên hạ. Dốt đến cái độ mà một cái bài kệ 4 câu thôi mà học 3 tháng học không thuộc. Thầy có một người anh, cái là hai anh em cùng tu, nhưng mà thầy cho lời bằng đặc á, là dốt đằng chịu không nổi, ông anh đuổi. Tại vì bà mẹ đó là có hai anh em, một ông á, ông anh thì gọi là đại lộ biên sanh, là tức là lúc mà bà mẹ của ngài Châu Lợi á, lúc mà mang bầu thì lúc đó là bà biết đau bụng rồi, bà đi về nhà để sanh thì đi nửa đường sanh ra giữa đường, cho nên gọi là đại lộ biên sanh. Còn thầy bằng đặc á, thì cái lúc đó là cũng là có mang bầu mà phải đi làm, thì lúc đó đau bụng á, thì bà mới nghĩ là ngày xưa mình cái thằng con đầu, mình đi về đại lộ, mình đi đường xa. Thế bây giờ mình đi đi tắt trong đường đường nhỏ, đường trong, để về nhà cho kịp mà sanh. Nhưng mà đi giữa đường cũng sanh, cho nên gọi là tiểu lộ biên sanh. Cho nên hai anh em là người gọi là đại lộ biên sanh, một người tiểu lộ biên sanh, tức là hai người đều bị sanh giữa đường. Thì thầy Bằng Đạt á, là dốt quá, đi theo học cái Đức Phật mà Hoàng không thuộc, anh đuổi, mày học đạo học hoài mà không xong thôi đi về nhà cưới vợ đi. Thì bữa đó thầy Bằng Đạt mới lên từ giả Đức Phật khóc, nói là con cũng muốn tu với ngài lắm ấy, mà anh con cứ đuổi, nó là mày ngu quá, học gì được mà học. Thôi đi về đi cho rồi, cho nên là con không có muốn về mà anh con đuổi. Thì Đức Phật mới nói rằng không sao con này, con mà biết con ngu, tức là con không có ngu đâu. Thôi bây giờ con cứ ráng ở đây với ta, rồi ta chỉ cho phương pháp cho con. Vậy là Đức Phật bảo nó bây giờ con lấy một cái khăn trắng, con để ra ngoài nắng đó, con cứ ngồi con dòm cái khăn trắng đó đi, không có làm gì hết, tại vì học hoài không nhớ mà dạy gì nữa mà dạy. Học hoài không nhớ thôi cho thầy dòm. Vậy đó mà thầy dòm từ một cái khăn trắng toang, rồi theo thời gian 5 tháng nó đổi màu, nó đổi từ trắng tinh thành cái màu vàng, rồi thành cái vàng nhạt, rồi vàng đục. Tới lúc đó là thầy giác ngộ. Nghĩa là từ một cái người mà không có biết cái gì, không có nhớ một cái chữ nào nổi, chỉ có hai chữ thôi. Lần đầu tiên mà tới Đức Phật dạy, thôi nếu mà con không có học được kệ bốn câu, con nhớ hai chữ tảo tệ thôi. Mà học cái chữ tảo nó quên chữ tệ, mà nhớ được chữ tệ rồi nó quên chữ tảo. Hai chữ thôi mà không nhớ không xong. Thôi thì Đức Phật cho dòm. Vậy mà cuối cùng cũng đắc đạo. Mà khi thầy đắc đạo rồi, thầy là trở thành một người thông minh. Còn một người nữa là Ương Quật Ma La, tức là một người học trò rất là thông minh của một bà la môn giáo. Người này rất là đẹp trai, khổ nỗi là ông thầy có cái cô vừa rất là trẻ. Thành ra gặp người học trò Ương Quật Ma La này vừa đẹp trai mà vừa thông minh, cho nên cái cô vừa của ông thầy là thích anh chàng này. Vừa gặp cái người đệ tử của ông thầy đẹp trai quá phải lòng, cho nên bà mới tìm cách bà tỏ tình, thì bị anh chàng thanh niên này cự tuyệt, cho nên bà tức quá mà đâm thật với ông thầy. Ông thầy nghe cô vợ trẻ mình nói là cái đứa học trò mất dạy này nó chọc ghẹo tôi, cho ông thầy nổi ghen lên. Ghen mà không lẽ ông thầy là để đi ghen với người đệ tử? Thầy này cũng thâm độc nữa, mới nói là bây giờ con mà muốn học được cái tuyệt đại pháp á, thì con phải đi giết 100 người, lấy ngón tay của họ đem về đây cho thầy đủ 100 người, thì lúc đó đó bao nhiêu cái oai lực của con có thì thầy mới truyền cái đại pháp cho con. Thì anh chàng này thanh niên thông minh mà lại muốn học cái đại pháp của ông thầy. Nghe ông thầy nói vậy mình đâu có biết đâu. Bắt đầu là xách dao đi giết người. Đi giết người. Thì lúc đó là coi như là đụng ai là giết nấy, giết được 99 người. Lấy 99 ngón tay sau thành cái sau chuỗi treo lên cổ á. Đeo lên cổ. Mà quý vị biết là là bao nhiêu ngày tháng rồi cái ngón tay nó trở thành thúi, nó lên mùi. Mà bây giờ đó 99 người đã bị chết rồi, cho nên là không có người nào dám bén mảng tới cái khu rừng đó. Đức Phật nghe, Đức Phật mới tới. Tới thì lúc đó là anh chàng này á, thấy Đức Phật đi trước thì anh rượt theo sau, rượt để mà giết. Nhưng mà cứ rượt kiểu nào thì cũng cứ vậy đó, cái khoảng cách nó không thay đổi. Anh chạy cửa nào ráng cố sức chạy nhưng mà vẫn cứ giữ một khoảng cách không bao giờ tới Đức Phật. Thì lúc đó anh mới thức kinh hồn vía, mình hỏi là ông là người gì, là thiên thần hay là ai mà cái tài của ông tôi rượt hoài mà tôi không tới ông được. Thì Đức Phật nói ta là bậc giác ngộ. Thì lúc đó là sau khi mà được cái sự giáo dục của Đức Phật rồi, anh này mới thức tỉnh, mới biết đây là cái thâm mưu của cái ông thầy, và trở thành đệ tử của Đức Phật, giác ngộ chứng A-la-hán ngay trong lúc đó. Thì như vậy qua hai câu chuyện này chúng ta thấy Đức Phật đã sử dụng cái gì trong tứ tất đàn, tức là đối trì tất đàn, đúng không? Đối trì tất đàn, ngài dạy cho thầy Bằng Đạt là cái người ngu đần trở thành thông minh với cái phương pháp quán chiếu. Ngài hướng dẫn Ương Quật Ma La là một người hung hăng để trở thành một người lương thiện. Như vậy chúng ta thấy là trong giáo pháp của Đức Phật, qua từng cái câu chuyện rất đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta không hiểu rõ cái giáo lý tứ tất đàn thì chúng ta coi đó là một câu chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi mà quý vị nắm vững cái giáo lý tứ tất đàn rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói ra điều đó là thế giới tất đàn, hay là các vị nhân tất đàn, hay là đối trì tất đàn, rồi thì cuối cùng là đệ nhất nghĩa tất đàn. Tất cả giáo lý của Đức Phật đều nằm trọn vẹn ở đó. Nói tóm lại, vận dụng giáo lý tứ tất đàn, Đức Phật đã hóa độ vô lượng vô biên chúng sanh. Không những chúng sanh ở trong cõi đời này, mà còn có những sinh loại ở các cõi trời, hay là chư vị ở trong những cõi vô hình, đều được Đức Phật hóa độ. Ngài đưa phương pháp giáo dục của Ngài không những rất là phù hợp, có giá trị từ ngàn xưa, mà vẫn còn có giá trị với cái nền giáo dục mới nhất của hiện nay. Sở dĩ sự giáo dục của Đức Phật vẫn còn thích hợp cho đến ngày nay là vì cùng một lúc thực hiện ba môn giới, định và tuệ học, và đâu đó đều có mặt của các tất đàn, các pháp y cứ vững chãi qua cách hành xử, ngôn giáo, thân giáo đều coi trọng như nhau. Và như vậy Đức Phật nghiễm nhiên trở thành một bậc thầy của những bậc thầy trong thiên hạ. Kính thưa đại chúng, bài pháp giới thiệu tứ tất đàn đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.